Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ngôi nhà âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp một nghệ sĩ opera, giọng soprano và hát nhạc thính phòng đầy cá tính và tràn đầy nội lực. Đó là nghệ sĩ Ngô Hương Diệp. Trước hết xin chào và cảm ơn nghệ sĩ đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Hương Diệp xin được gửi lời chào trân trọng tới anh Tiến Mạnh và các thính giả đang theo dõi chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc.
Hương Diệp thân mến, trước khi bước vào cuộc tọa đàm thì chắc là Hương Diệp cũng sẽ dành tặng một món quà âm nhạc tới các quý vị thính giả đang nghe chương trình, đúng không ạ? Xin mời Hương Diệp có thể giới thiệu.
Hôm nay thì Hương Diệp xin được gửi tới thính giả một ca khúc mà Hương Diệp rất là yêu thích. Đó là ca khúc Giấc Mơ Mùa Lá của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Xin mời quý vị thính giả lắng nghe.
Ngập ngừng lá du, gió liêu xiêu chưa hè. Hồ Gươm xanh góng bàng nắng lưa thưa bóng mây. Chập chờn giấc mơ, tiếng sao đêm se lạnh. Chợt thu sang phố muộn ngóng trăng về. Bồi hồi nhớ đông xưa, trận gió bấc. Người đàn áo mộng, người gánh Tết sau mây. Mùa nào ấm áp, ngày nào yên vui, chiều nào êm trôi. Ngày mẹ sinh tôi, vừa lắng bom rơi sân người Hà Nội. Người người hân hoan, nhà nhà áo mới, đường về đơn sơ mà nắng thanh tao. Rộn ràng khắp nơi, phố đêm nay trăng vùi. Kìa em tôi dưỡng đèn đón trung thu sáng trong. Lạc vào giấc mơ, tiếng mưa rơi hiên lạnh. Chợt run run những ngọn gió đông về. Bồi hồi nén lang thân từng góc phố, ngày đông cuối mùa nồi bánh Tết sao thưa. Hồng Hà lấp lánh ngàn trời sao bay, nồng nàn hương say. Một chiều ba mươi mùa lá xanh rơi, xanh người Hà Nội. Ngày đông qua vườn đào thắm nắng, hè về xuân sao ngoài phố mê ngân. Mẹ hát ru em, mùa thu em. Mùa nào ấm áp, ngày nào yên vui, chiều nào êm trôi. Ngày mẹ sinh tôi, vừa lắng bom rơi xuân người Hà Nội. Hân hoan nhà nhà áo mây, đường về đơn sơ mà nắng thanh tao. Kìa giấc mơ tôi, mùa vui ngày nào. Bài hát cho em, mùa thu trong
vâng, vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức giọng hát của ca sĩ Hương Diệp qua một romance của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Giấc Mơ Mùa Lá. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bước vào cuộc tọa đàm và trò chuyện cùng với ca sĩ Hương Diệp để có được cái danh tiếng như hiện nay mà nhiều công chúng yêu nhạc cũng đã biết tới, là giọng hát của nghệ sĩ Hương Diệp. Thế thì là chắc chắn Hương Diệp cũng đã trải qua một cái chặng đường dài học tập và rèn luyện và cùng những cái nhân duyên hội ngộ. Vậy Hương Diệp có thể chia sẻ đôi nét về cái quá trình đã đến với âm nhạc như thế nào?
Hương Diệp thì được thừa hưởng cái gen âm nhạc của người bố. Thì hồi bé thì mình đã là một cây văn nghệ của trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ theo nghệ thuật đâu. Mặc dù là mình suốt ngày mình hát, đi đâu cũng xung phong lên hát. Nhưng mà không nghĩ là tương lai là nghiệp ca hát. Và cái mà người ta luôn gọi mình là nghệ sĩ opera, nó lại gắn với lại tên tuổi của mình. Năm 2004 thì Hương Diệp đã thi lần 2 Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Và mình rất là may mắn khi mà gặp được người đã dìu dắt Hương Diệp 8 năm học nhạc viện, đó là cô giáo nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Nguyễn Phương Lan.
Theo tôi được biết thì sau một cái thời gian học tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam khoa thanh nhạc thì Hương Diệp đã sang Romania học thạc sĩ. Và thời gian đó thì Hương Diệp có gặp những cái khó khăn gì không?
Hương Diệp thật sự là may mắn khi mà được tu nghiệp ở Romania gần 3 năm rưỡi.
Và
thì đó là một cái quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Thứ nhất là mình được sống trong một môi trường học tập về nhạc cổ điển chuyên nghiệp. Ở đất nước này đã sản sinh ra rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng. Khi mà được học tập ở đây thì Hương Diệp được xem rất nhiều những buổi hòa nhạc mà có những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới.
Thế thì có những cái khó khăn chẳng hạn như về bất đồng ngôn ngữ hoặc là những cái gì nó có cái ảnh hưởng gì đến cái việc học tập không?
Em cũng phải mất vài tháng để làm quen thầy giáo mình và các bạn của mình nói gì. Trong các cả các bộ môn âm nhạc bọn có một cái số từ chuyên ngành
các là thuật ngữ âm nhạc.
Thuật ngữ âm nhạc và Latin. Những cái thuật ngữ đấy thì bọn em hiểu. Trong giai đoạn đầu khi mà bước chân đến Romania thì em phải dồn toàn lực dành tất cả thời gian mình cho việc học ngôn ngữ khoảng 6 tháng. Em mới hòa nhập được vào môi trường. Và từ đó cảm thấy là ôi mọi thứ thật là dễ dàng. Và cái việc học đối với em như là việc mà em đang trải nghiệm, đang khám phá những cái mà em chưa biết, nó không còn là sự khó khăn nữa. Trong quá trình em học thì em chưa bao giờ nghỉ một buổi học nào. Ở bên nước Romania thì có một người thầy giáo rất là nổi tiếng, thì Hương Diệp đã dành cái số tiền học bổng của mình để đi học thêm thầy một tuần 1 đến 2 buổi.
Cũng như giống như tất cả các nghệ sĩ khi mà sang nước ngoài học thì cái giai đoạn đầu ban đầu bao giờ cũng là cái khó khăn, thử thách để làm quen với môi trường, và quan trọng hơn cả cái rào cản đầu tiên chính là về ngôn ngữ. Sau cái khó khăn đấy thì Hương Diệp cũng đã vượt qua và học nhạc tại cái môi trường đó giống như một sự khám phá, một sự say mê, và đó cũng chính là duyên cớ để Hương Diệp có một cái kết quả rất là tốt khi mà tốt nghiệp, đúng không ạ? Hương Diệp có thể cho biết là những cái điểm nhấn đã tạo nên một cái con đường âm nhạc chuyên nghiệp của Hương Diệp.
Hương Diệp thấy là Hương Diệp không có duyên với các cuộc thi. Nhưng mà mình nhớ một cái câu người ta nói rằng là khi mà mình làm một cái gì đó hết sức mình ấy, thì mình sẽ nhận được cái thành quả như thế. Thì cái việc là đam mê opera cũng đã cho Hương Diệp được những cái thành quả nhất định. Từ khi mà trở về nước, niềm khát khao, cái niềm đam mê muốn được hát, muốn được khán giả biết đến mình hơn. Từ khi về nước năm 2016 thì đến năm 2017 thì Hương Diệp được diễn 6 đêm vở opera Lá Đỏ của nhạc sĩ Lô Hồng Quân và 2 đêm diễn vở opera Carmen của nhạc sĩ Bizet. Đấy là 2 điểm nhấn giúp làm nên tên tuổi của Hương Diệp ngày hôm nay. Trong năm 2018, Hương Diệp may mắn được chọn vào vai chính trong vở opera Tango Maria de Buenos Aires. Vở này cũng đã gây được một tiếng vang lớn trong lòng những người yêu opera của Việt Nam.
Hương Diệp mà nhắc đến những cái vai diễn trong opera, ví dụ như trong Carmen chẳng hạn, đúng không? Thì là những cái nhân vật hết sức là cá tính. Thì chắc chắn nó cũng phải có một cái phù hợp như thế nào đó đối với cá tính của Hương Diệp để khi mà nhập vai đó. Trong cuộc sống hay là trong đời sống nghệ thuật thì Hương Diệp chắc hẳn cũng có một cái chất lửa nào đó để phù hợp với từng vai diễn.
Vai diễn Carmen hoặc là cái vai diễn Maria de Buenos thì nó đều thể hiện cô gái rất là cá tính, dám sống hết mình về cái lý tưởng của mình. Hương Diệp nghĩ rằng là để thể hiện được ra được cái tính cách nhân vật, ra cái hình tượng nhân vật đó, thì Hương Diệp cũng đã tìm thấy cái hình ảnh của mình. Ví dụ trong vai Carmen thì đó là một cô gái sống rất là mãnh liệt đối với cái mà cô ấy cho là đúng, và cô ấy không quan tâm xem là cái định kiến của người khác nhìn mình như thế nào. Đối với cá tính của Hương Diệp thì trong nghệ thuật Hương Diệp là người rất là mãnh liệt, đó là khi mình đã hát thì mình không quan tâm xem là người xung quanh đang thấy mình hát hay hay không hát hay, mà mình chỉ quan tâm là mình có được hát hay không. Và mình đang sống với cái cảm xúc đó và mình thể hiện cái cảm xúc đó trên sân khấu như thế nào. Hương Diệp thấy rằng cái hình ảnh Carmen cũng phần nào phản chiếu đúng cái con người của mình.
với một cái cá tính cũng phải phù hợp thì mới có thể đóng được những cái vai diễn như vậy, đúng không ạ?
Hương Diệp nghĩ vậy.
Thế trong đời thường thì chắc chắn là Hương Diệp cũng sẽ có những cái cá tính rất là riêng của mình. Hương Diệp đã được đào tạo chính quy về thanh nhạc, thứ nhất là tại môi trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khoa thanh nhạc, và đặc biệt hơn nữa là ở tại Romania. Thì chắc chắn những cái môi trường đó đã cho Hương Diệp rất là nhiều những cái kinh nghiệm mà học được rất nhiều những cái technique hoặc những cái kỹ thuật về hát thanh nhạc cổ điển, đúng không? Khi mà trở về Việt Nam thì Hương Diệp đã áp dụng những cái kiến thức đó vào giảng dạy như thế nào? Bởi vì tôi biết hiện nay Hương Diệp cũng đang là giảng viên dạy thanh nhạc.
Hiện tại Hương Diệp đang là giảng viên thanh nhạc của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hương Diệp cảm thấy rằng là nghề giảng viên là cái niềm đam mê thứ hai của mình. Cái việc mà áp dụng những kiến thức của mình để giảng dạy học sinh, giảng dạy các tài năng về âm nhạc cho Việt Nam trong tương lai nó rất là quan trọng. Đối với bản thân Hương Diệp thì nhờ cái việc là học kỹ thuật thì Hương Diệp bây giờ mới thỏa được cái niềm đam mê của mình trong âm nhạc. Hương Diệp rất chú trọng cái việc dạy kỹ thuật cho các bạn sinh viên. Cô giáo của mình đã từng dạy mình một cái câu, khi mà dạy nghệ thuật là ta dạy cả về giọng hát và cả về nhân cách con người. Ngoài cái việc là dạy kỹ thuật cho các sinh viên của mình thì Hương Diệp luôn hướng tới cho các sinh viên của mình, đó là cái sự tự tin về bản thân, tự tin đứng trước tất cả mọi người để nói lên cái quan điểm của mình, cái sự tự tin trong cả cuộc sống đời thường nữa, độc lập này, tự chủ trong sự nghiệp và trong cuộc sống gia đình nữa.
Là giảng viên của khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cũng là giảng viên của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thế thì cái giáo án, cái phương pháp sư phạm của hai môi trường này nó có gì khác biệt?
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đào tạo hàn lâm hơn trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trường Nghệ thuật Quân đội thì phân chia rõ ràng ba dòng nhạc. Trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật thanh nhạc cổ điển. Sau đó, sinh viên sẽ tự mình áp dụng cái kỹ thuật đó vào ba dòng nhạc. Còn trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì các giáo viên phân rõ ràng ra sinh viên nào hát dòng nào, sinh viên hát dòng kia, nhưng tất nhiên cũng vẫn dạy kỹ thuật cổ điển thanh nhạc. Đối với hai trường thì Hương Diệp có một cái giáo án chung, đó là dạy kỹ thuật thanh nhạc.
Hiện nay thì ngoài cái công việc là giảng viên của khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với cả Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì Hương Diệp còn là nghệ sĩ trong nhà hát và nhà vũ kịch Việt Nam nữa. Cái môi trường giữa giảng dạy với cả biểu diễn thì nó có tương hỗ cho nhau như thế nào? Bởi vì theo tôi quan sát thì nó cũng cần phải chi phối thời gian ấy. Ví dụ như một bên là chuyên đi biểu diễn, bên nhà hát ấy, thì phải dành thời gian để tập những cái vở opera mới. Còn một bên là thời gian lại phải dành cho giảng dạy, thì nó có khó khăn gì không trong việc sắp xếp thời gian?
Đối với em là khó khăn đấy ạ. Vì em làm một lúc tương đối rất là nhiều
ba
việc.
Ba nơi đúng không?
Và em có hơn 10 sinh viên và một tuần thì mỗi một bạn có 2 giờ lên lớp. Tổng cộng là một tuần em phải dành 20 mấy giờ cho học sinh. Ngoài ra công việc chính của em cũng là solist ở nhà hát nhà vũ kịch Việt Nam. Nhưng cái vấn đề là hai việc ấy nó bổ trợ cho nhau. Đó là em có thể truyền đạt cho sinh viên của em những cái kinh nghiệm biểu diễn như thế nào, và để trở thành một người nghệ sĩ, một người có khả năng đứng trước bao nhiêu người, thăng hoa được trên sân khấu như nào. Cái việc biểu diễn nó giúp em để truyền được những cái kinh nghiệm đó để các bạn có thể tự tin, các bạn có thể sáng tạo.
Phát huy được hết năng lực của mình.
Đó, phát huy được hết những cái tiềm ẩn bên trong, những cái cá tính trong con người của sinh viên để các bạn ấy có thể trở thành những ngôi sao sáng. Để các bạn ấy không phải là bản sao của em, mà các bạn ấy phải là một người nghệ sĩ có một cái cá tính riêng, mang lại những điều mới mẻ trong nền âm nhạc Việt Nam. Em luôn lắng nghe tất cả những ý kiến của các sinh viên của mình để tìm ra một cái chìa khóa mở cho các bạn ấy. Đối với tất cả các câu hỏi của các bạn ấy thì em luôn luôn tìm cách phải trả lời hết để các bạn sẽ phát triển hơn. Đấy là phương pháp của em. Thì trong một quá trình giảng dạy cũng chưa phải là quá dài, nhưng em đã cảm thấy rằng là hình như em đang đi đúng con đường.
Vâng, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với ca sĩ Hương Diệp thì chúng ta sẽ cùng nghe một trích đoạn trong vở opera Carmen của nhạc sĩ người Pháp Georges Bizet cùng với tiếng hát của ca sĩ Hương Diệp trong vai Carmen.
L'amour, l'amour, l'amour. je t'aime, si je t'aime, prends de toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime,
qua sự giới thiệu của Hương Diệp ấy, vừa là nghệ sĩ biểu diễn này, vừa là giảng viên thanh nhạc. Theo tôi thấy thì rất nhiều nghệ sĩ cũng chia sẻ đấy, trong cái sự nghiệp ca hát của các nghệ sĩ thì thường có những cái thời gian tỏa sáng nhất định. Nhiều người cũng thường chuẩn bị cho mình một cái con đường dài hơi hơn, đó chính là làm giảng viên thanh nhạc. Thì đối với Hương Diệp thì Hương Diệp nghĩ thế có đúng không? Hay là vẫn là một nghệ sĩ sẽ cháy hết sức, hết mình trên sân khấu cho đến khi mà cái khả năng đấy khai thác hết thì thôi?
Em rất thích câu hỏi của anh vì cái ý mà anh nói về em ấy rất là đúng với em ấy, đó là em muốn cháy hết mình đến hơi thở cuối cùng, khi mà không còn hát được nữa thì em mới thôi không hát opera nữa. Còn vấn đề là trở thành giảng viên thì em nghĩ vấn đề giảng viên cũng tự chọn em, đó là sau khi em tu nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài về thì em được mời dạy làm giảng viên. Nhưng mà em nghĩ rằng cái quá trình mà để em trở thành nghệ sĩ opera và để trở thành giảng viên thì nó là một sự phấn đấu không mệt mỏi 12 năm. Từ khi em bước chân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho đến năm em 32 tuổi thì đó là một sự phấn đấu không mệt mỏi, quyết liệt trong học tập và trong biểu diễn thì để trở thành một nghệ sĩ opera và một giảng viên thanh nhạc như bây giờ.
Hương Diệp được giới chuyên môn mệnh danh là chim sơn ca của âm nhạc thính phòng. Thì Hương Diệp đã có những cái nỗ lực hàng ngày như nào, hàng tháng như nào và có những cái sự duy trì như nào để giữ được cái danh hiệu như vậy?
Đối với những nghệ sĩ, những nhạc sĩ trong giới chuyên nghiệp thì mọi người quá hiểu vấn đề là một người nghệ sĩ opera phải rèn luyện như thế nào. Nếu như không rèn luyện thì sẽ không giữ được phong độ, em sẽ không hát được nốt cao tốt như thế, em sẽ không hát được một cái âm lượng mà có thể xuyên được một cái dàn nhạc 70 cây nhạc cụ, và bọn em sẽ không thể đứng được hát một lúc 2 đến 3 tiếng đồng hồ trên sân khấu nhà hát lớn. Ngoài cái việc bọn em phải luyện tập về giọng và bọn em phải làm việc trí não rất là nhiều để có thể nhớ bằng đấy cái nốt nhạc, bằng đấy những cái nét giai điệu và một quyển dày bằng một thứ ngôn ngữ khác. Cái sự làm việc của một nghệ sĩ trong ngành cổ điển, cái thời gian không thể nào đong đếm được, luôn luôn trau dồi và giữ gìn sức khỏe.
Bởi vì trên thực tế thì cái dòng nhạc thính phòng mà nhất là đặc biệt là hát opera ở Việt Nam, ở nước ta thì cho đến thời điểm hiện nay cũng chưa phát triển lắm. Trong những cái năm qua thì các thính giả đã đến với âm nhạc cổ điển, đến với opera nhiều lên rồi. Thế và cũng có rất nhiều các cái bạn sinh viên còn tìm hiểu về các cái thể loại âm nhạc này. Đấy, và nhiều bạn yêu thích âm nhạc cũng đi học, thậm chí học hát cả opera. Nhưng dường như để phát triển theo đúng nghĩa của nó thì nó phải cần một cái giai đoạn, một cái sự chuẩn bị rất là dài. Theo Hương Diệp thì làm sao để có thể phổ biến được cái dòng nhạc này tại Việt Nam?
Em biết là nhà nước mình cũng đầu tư rất nhiều tiền vào cái mảng cổ điển chứ không phải là không. Cái vấn đề là cổ điển ở châu Âu thì nó như là cái dòng nhạc dân ca của Việt Nam mình.
Nó phổ biến như thế.
Vâng, thì đối với một cái âm nhạc mà nó du nhập vào, nó rất là khó nghe, thì chắc chắn là nó không thể gần gũi được đối với khán giả rồi. Và cái số người mà hiểu và thích thì không nhiều. Những cái người mà yêu thích nhạc cổ điển là những người có học về nhạc cổ điển, hoặc là những người có môi trường để tiếp xúc với âm nhạc cổ điển, hoặc những người tầng lớp trí thức và hiện đại họ đang muốn học để được hiểu nhạc cổ điển. Và đại đa số những người nước ngoài sống ở Việt Nam nữa, họ yêu thích nhạc cổ điển. Cái vấn đề mà làm thế nào để
phổ cập
hơn được cái âm nhạc cổ điển đối với quần chúng thì em nghĩ điều đấy rất là khó. Có thể là mấy chục năm nữa. Thì may chăng khi mà nhạc cổ điển nó được phổ cập trong nhà trường từ cấp 1 và tất cả các bạn học sinh phải được nghe, phải được làm quen và phải được hiểu, được học, thì may chăng cổ điển mới có thể phổ cập được.
Công việc tham gia giảng dạy tại hai trường cũng như là nghệ sĩ của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Bên cạnh đó thì Hương Diệp cũng có những cái hoạt động làm những cái sự kiện âm nhạc nữa. Thì tôi biết là Hương Diệp rất là bận. Thì Hương Diệp có một cái cách nào để cân bằng được thời gian để duy trì rất nhiều mảng, vừa làm giảng viên, vừa làm nghệ sĩ, lại vừa có những cái hoạt động bên ngoài?
Hương Diệp phải phân bổ thời gian rất là khoa học. Khi làm bất cứ một cái việc gì là phải làm dứt điểm ngay lập tức ấy. Khi mà du học nước ngoài thì Hương Diệp đã học được một cách là làm việc rất là khoa học. Và khi mà Hương Diệp bắt tay tập luyện, mình có một cái phương pháp, có một cái cách là tập luyện thời gian ngắn nhưng mà là hiệu quả. Ví dụ mọi người tập 2 tiếng thì mình chỉ tập độ 20 phút là mình đã phải cho được một cái lượng kiến thức đấy vào. Tại vì mình không có nhiều thời gian, Hương Diệp cũng dành khá nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Cho nên là khi mà bắt tay vào làm việc thì phải làm việc hết công suất và tập trung cao nhất. Trong quá trình mà luyện tập để biểu diễn, Hương Diệp phải làm việc từ sáng sớm, là mình phải dậy thật sớm, tập qua ở nhà. Sau đó là mình đến Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Mình làm việc với lại các bạn đồng nghiệp, các anh chị đồng nghiệp, đạo diễn, nhạc trường. Nghỉ trưa thì mình cũng chỉ tranh thủ nghỉ ăn trưa độ 10-15 phút thôi. Sau đó mình lại phải ngồi nghĩ về tác phẩm, xem chỗ nào mà buổi sáng mình chưa làm được để mình còn khắc phục, để buổi chiều mình lại tiếp tục làm việc với cả ekip. Sau đó buổi tối mình về nhà thì mình cũng phải ngẫm vào những cái lỗi mà mình chưa làm được trong ngày và luôn luôn đi ngủ lúc 12 giờ hoặc 1 giờ đêm và sáng hôm sau là 5 giờ sáng dậy. Qua cái câu chuyện này của Hương Diệp thì Hương Diệp cũng rất muốn là thính giả có thể hiểu thêm về cái cuộc sống của nghệ sĩ opera. Đúng là chỉ có tình yêu mãnh liệt thì các nghệ sĩ mới có thể làm được điều đó, có thể hy sinh bản thân. Đối với bản thân Hương Diệp thì giờ này vẫn chưa lập gia đình. Mình nghĩ là cũng một phần là hình như là do opera thì phải.
Dành toàn bộ sự đam mê cho nghệ thuật, cho âm nhạc.
Hương Diệp nghĩ là vậy.
Và tôi tin chắc rằng là với một cái sự hy sinh như vậy thì Hương Diệp cũng sẽ có những cái thành quả, những cái kết quả hết sức là xứng đáng đến với mình. Cũng có thể là trong một cái tương lai gần thì một vai diễn là nam giới trong opera cũng sẽ đến cùng với Hương Diệp để đứng trên sân khấu, đúng không? Chẳng hạn thế. Và trên cái sân khấu đó cũng chính là sân khấu của cuộc sống đời thường, một cái mái ấm gia đình. Qua ít phút được gặp gỡ và trò chuyện cùng với Hương Diệp với những cái chia sẻ hết sức là chân thành, giản dị và bộc bạch và cũng là rất là thẳng thắn, thì chúng ta cũng đã hiểu thêm đôi chút về cái con đường âm nhạc cũng như là cái quá trình học tập rèn luyện của một nghệ sĩ opera từ môi trường ở tại Việt Nam, trong nước cũng như là ra nước ngoài và khi trở về Việt Nam, và đặc biệt hơn là trong cái cuộc sống đời thường hiện nay để duy trì được cái sự đam mê, cái ngọn lửa cháy bỏng dành cho nghệ thuật thì cần một cái sự hy sinh rất là lớn của những nghệ sĩ opera và nhất là những nữ nghệ sĩ, đúng không ạ? Xin cảm ơn nghệ sĩ Hương Diệp đã dành thời gian đến với Ngôi Nhà Âm Nhạc hôm nay và xin chúc mọi sự bình an và tốt lành, hạnh phúc đến với nghệ sĩ Hương Diệp và hơn nữa là những cái thành quả mà nghệ sĩ sẽ gặt hái được trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn nghệ sĩ.
Cảm ơn thính giả rất là nhiều.
Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tiếng hát của ca sĩ Ngô Hương Diệp qua ca khúc Tiếng Khen, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Duy Cương, biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Vĩnh Tiến. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Tiếng khen ai đó vọng qua sườn đồi, tiếng khen ai đó vọng từ dấu ngã dấu xa. Khen này bao lâu rồi chưa gặp, khen này mấy mùa giấy chưa qua, nghe khen biết là thương thương lắm. Khen này đang đợi em chân dung, khen này ngóng em biết mà. Khen say câu hát thì đã nhớ, thì đã khóc, thì đã nhớ, thì đã khóc. Em say say câu hát, khen nữa đi em qua, khen nữa đi em qua, khen nữa đi hãy khen nữa đi, để người ta còn biết chỗ mà tìm. Bia máu rừng bắn khen, áo con chặn ngực căng, đủ cả cái nhìn con gái. Khen nữa đi em qua, khen nữa đi em qua, chỉ xin đừng vội bắt, mang em về khi chưa hết hồi xuân chưa. Khen say câu hát thì đã nhớ, thì đã sống, thì đã nhớ, thì đã sống. Em say say câu hát, khen nữa đi em qua, khen nữa đi em qua, khen nữa đi hãy khen nữa đi, để người ta còn biết chỗ mà tìm. Nằm bia máu rừng bắn khen,